Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Thanh Hà, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 3 năm 2015. Mỹ truy tố hai tin tặc người Việt về tội đánh cắp 1 tỷ địa chỉ email. Chính quyền Trung Quốc ngăn chặn một phim tài liệu về ô nhiễm. Khủng bố tại Mali làm ít nhất 5 người chết và 8 người bị thương. Nhóm câu lạc bộ Paris và La Habana đàm phán về nợ của Cuba. Nhà đối lập Nga Navalny được thả sau 2 tuần lễ trong tù. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đại sứ Mỹ ở Việt Nam chỉ trích Bắc Kinh bồi đắp đảo nhân tạo trong vùng Biển Đông. Kính thưa quý vị, trong một vụ án được đánh giá là vụ trộm địa chỉ thư điện tử lớn nhất trong lịch sử Internet, hai tin tặc người Việt và một giám đốc công ty Canada vừa bị ngành tư pháp Mỹ chính thức truy tố. Trong một bản thông cáo công bố vào hôm qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã xác nhận nội dung vụ việc liên quan đến hành vi đánh cắp gần 1 tỷ địa chỉ email trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2012.
Theo bà Leslie Catwell, một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ, thì hai thanh niên Việt Nam Vũ Hoàng Giang, 25 tuổi, và Nguyễn Quốc Việt, 28 tuổi, đã bị buộc tội thâm nhập vào kho dữ liệu địa chỉ email của 8 công ty tiếp thị Mỹ, đánh cắp các thông tin để sau đó sử dụng vào mục tiêu thương mại. Còn công dân Canada David Manuel Santos da Silva, 33 tuổi, thì bị buộc tội rửa tiền giúp đỡ Nguyễn Quốc Việt xin lợi từ các địa chỉ email đánh cắp được thông qua trang web bán hàng trực tuyến marketbay.com mà bị cáo đã thành lập. Thông cáo của ngành tư pháp Mỹ nói rõ, Nguyễn Quốc Việt đã gửi thư rác đến các địa chỉ bị đánh cắp để hưởng một khối lượng truy cập khổng lồ đến các trang web liên kết với marketbay.com. Doanh thu từ các hoạt động này từ giữa tháng 5 2009 đến tháng 10 2011 được Bộ Tư pháp Mỹ ước tính lên đến khoảng 2 triệu đô la. Số phận ba bị cáo rất khác nhau. Vũ Hoàng Giang bị bắt năm 2012 tại Hà Lan, nơi bị cáo sinh sống trước khi bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. Bản án sẽ được tuyên vào ngày 21 tháng 4 tới đây. David Manuel Santos da Silva sinh sống tại thành phố Montreal, Canada, thì mới bị bắt ngày 12 tháng 2 vừa qua tại sân bay Florida, Hoa Kỳ, trong lúc Nguyễn Quốc Việt vẫn còn tại đảo.
Liên quan tới quan hệ Trung Quốc-Miến Điện, chính quyền tỉnh Vân Nam vào hôm nay khẳng định không đón nhận và cũng không ủng hộ thủ lĩnh của phiến quân Cô Căng Bành Gia Thành, một người gốc Trung Quốc ở miền Bắc Miến.
Trả lời báo chí sáng nay bên lề khóa họp Quốc hội Trung Quốc tại Bắc Kinh, Bí thư tỉnh ủy Vân Nam Lý Kỳ Hằng nhấn mạnh, Trung Quốc luôn tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Miến Điện, ổn định tại vùng biên giới hai nước là lợi ích của tỉnh Vân Nam, cho nên tỉnh này chống đối mọi hành vi gây nên xáo trộn trong khu vực biên giới. Ông Lý nói thêm là từ đầu xung đột tại Bang San đã có khoảng 60.000 người dân Miến Điện đến Vân Nam lánh nạn. Trước những cáo buộc tỉnh Vân Nam từng là đất dung thân của thủ lĩnh phiến quân người Cô Căng Bành Gia Thanh, Bí thư tỉnh ủy Vân Nam khẳng định, chúng tôi chắc chắn không ủng hộ Bành Gia Thanh dùng vũ lực chống lại chính quyền Miến Điện. Chúng tôi không bao giờ ủng hộ bất kỳ một lực lượng vũ trang nào chống lại chính phủ nước này. Về câu hỏi ông Bành có thực sự đã sống tại tỉnh Vân Nam từ năm 2009 tới nay hay không, Bí thư tỉnh ủy Vân Nam trả lời, hỏi như vậy là không thích hợp, thế nhưng ông không đi sâu thêm vào chi tiết. Hãng thông tấn Reuters nhắc lại là Napido tố cáo một số cựu chiến binh quân đội của Trung Quốc hỗ trợ cho phe trung thành với ông Bành Gia Thanh, người gốc Tứ Xuyên, để tiến hành nhiều vụ xung đột nhắm vào quân đội Miến Điện.
Riêng về Trung Quốc, kiểm duyệt là chuyện cơm bữa tại nước này. Một phim tài liệu video về nạn ô nhiễm môi trường đã đột nhiên bị rút khỏi các website video Trung Quốc vào hôm nay. Đây được cho là hành vi kiểm duyệt đối với bộ phim vốn đã rất thành công ngay sau khi ra mắt vào thứ Bảy tuần trước, với hơn 155 triệu lượt người truy cập vỏn vẹn một ngày sau khi được công bố.
Theo hãng tin Pháp AFP, phim tựa đề Dưới Mái Vòm của bà Sài Tĩnh Nguyên là một nhà báo đài truyền hình Trung Quốc thực hiện với tính cách cá nhân, đã biến mất khỏi các xích video của Trung Quốc như Youku Yoiki, chỉ còn lại trên YouTube. Có điều, website này thì lại bị chặn ở Trung Quốc. Bộ phim dài 103 phút nêu chi tiết về các nguyên nhân và hậu quả của lớp sương mù dày đặc bao phủ triền miên các thành phố lớn Trung Quốc, và cũng nêu bật thái độ bất cẩn của chính quyền trên vấn đề này. Cuộn phim không những đã được 155 triệu người xem ngay trong 24 tiếng đồng hồ khi vừa ra mắt thứ Bảy qua, mà trong suốt tuần sau đó đã được bình luận sôi nổi trên các mạng xã hội và cả trên phương tiện truyền thông chính thức. Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Trung Quốc Trần Cát Ninh còn lên tiếng khen ngợi và bày tỏ hy vọng thành công của cuốn phim sẽ khuyến khích dân chúng nỗ lực cải thiện chất lượng không khí. Quyết định thu hồi phim tài liệu trên đã gây bất bình không ít, với những lời đả kích sổ lên trên mạng xã hội Trung Quốc. Một cư dân mạng đã nêu câu hỏi, đến khi nào đất nước này mới dám đối mặt với thực tế, với những lời chỉ trích của chính người dân của mình. Theo các nhà phân tích, quyết định cấm bộ phim là thêm một bằng chứng cho thấy là đảng Cộng sản cầm quyền vẫn muốn tránh các cuộc tranh luận công khai về vấn đề này.
Còn về vụ đại sứ Mỹ bị đả thương, Hàn Quốc đã truy tố thủ phạm vụ mưu sát.
Theo ghi nhận của hãng tin Yonhap, lệnh chính thức bắt giữ Kim Ki-jong đã được ký và người này đã bị tống giam. Theo nguồn tin cảnh sát thì Kim Ki-jong là một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hành động đơn độc và xem Hoa Kỳ như một cản trở cho sự thống nhất hai miền Triều Tiên. Có điều, nhân vật này, trong một thời gian ngắn, từ 2006 đến 2007, đã đến Bắc Triều Tiên 6 lần, và cũng từng muốn dựng tượng của lãnh đạo Kim Jong-il sau khi người này qua đời năm 2011. Nhưng Kim Ki-jong đã không thừa nhận việc đã đi Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc đã huy động một đội ngũ điều tra đặc biệt trong vụ đại sứ Mỹ Mark Lippert bị tấn công, gồm hơn 100 thẩm phán và sĩ quan cảnh sát dưới sự lãnh đạo của ban chống khủng bố thuộc văn phòng biện lý trung tâm Seoul. Washington vào hôm qua cho biết là đã phối hợp với phía Hàn Quốc để cải thiện việc bảo vệ an ninh cho đại sứ của mình sau vụ tấn công. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Marie Hart, thì Seoul đã tăng cường an ninh sau sự vụ tấn công nói trên. Tuy nhiên, bà cũng bác bỏ một số đánh giá cho là đại sứ Mỹ không được bảo vệ đúng mức trong bối cảnh căng thẳng giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Theo bà Hart, mỗi cơ quan đại diện ngoại giao đều có nghiên cứu mức độ rủi ro và Seoul được đánh giá là rủi ro thấp đối với các nhà ngoại giao Mỹ.
Liên quan tới khu vực Đông Á, nhưng trong lĩnh vực kinh tế, phát biểu trong một cuộc họp báo hôm nay tại Bắc Kinh trong khuôn khổ khóa họp của Quốc hội Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại nước này Cao Hổ Thành cho biết là Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh tốc độ các cuộc đàm phán trong năm nay với Hàn Quốc và Nhật Bản. Mục tiêu là nhanh chóng tạo dựng một thỏa thuận thương mại tự do ba bên, Nhật, Trung, Hàn. Theo Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, thì trong năm nay, Bắc Kinh và Seoul sẽ không nề hà công sức để chính thức ký kết một thỏa thuận tự do mậu dịch song phương. Chính trên cơ sở đó mà Bắc Kinh sẽ tiến thêm một bước để đàm phán về việc thành lập vùng tự do thương mại Đông Á, kết hợp ba cường quốc kinh tế Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, vào cuối năm 2012, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản từng khởi động các cuộc đàm phán nhằm cắt giảm thuế quan và các rào cản khác giữa ba nền kinh tế hàng đầu ở châu Á, nhưng các cuộc đàm phán đã không đạt nhiều tiến bộ. Nguyên nhân chậm trễ đến từ căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên hồ sơ tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông. Ngoài ra, giữa Seoul và Tokyo cũng có vấn đề cơm không lành, canh không ngọt. Hàn Quốc vẫn bất bình về điều bị cho là thái độ thiếu ăn năn hối cãi của Nhật Bản trước các tội ác mà quân đội Thiên Hoàng phạm phải trong thời kỳ đệ nhị thế chiến. Tuy vậy, nếu thành công, vùng tự do mậu dịch Đông Á sẽ tạo ra một trong các khối kinh tế lớn nhất thế giới với tổng sản phẩm nội địa là 15.000 tỷ đô la. Trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, một nhóm võ trang đã xả súng nhắm vào một nhà hàng ở thủ đô Bamako của xứ Mali, làm 2 người Mali và 3 người châu Âu thiệt mạng, trong đó có 1 công dân Pháp và 1 người Bỉ làm việc cho Liên hiệp châu Âu. Pháp và Bruxelles đã lên án hành vi hèn nhát kinh tởm của quân khủng bố. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra ngay tại trung tâm Bamako kể từ khi Pháp mở chiến dịch quân sự Sakval hỗ trợ cho quân đội Mali tiêu diệt các nhóm Hồi giáo cực đoan võ trang đang hoành hành ở miền Bắc Mali. Sứ quán Pháp tại Bamako kêu gọi các kiều dân Pháp đề cao cảnh giác. Trở lại với vụ tấn công đêm hôm qua, thông tín viên thường trực của đài RFI từ Bamako gửi về bài tường trình.
Il est un peu plus de minuit, heure locale, lorsqu'un homme commence à lancer des grenades.
Đêm hôm qua, giờ địa phương, một người đàn ông đã ném lựu đạn tại giữa một trục phố chính ở thủ đô Mali. Tại khu trường đua ngựa, con đường có tên gọi Công Chúa là nơi có nhiều nhà hàng quán rượu. Đây có đông người nước ngoài lui tới, đặc biệt là vào buổi tối thứ Sáu. Vụ tấn công ở Bamako hôm qua đã diễn ra theo nhiều giai đoạn. Sau khi đã ném lựu đạn, người đàn ông nói trên lao vào quán La Terrasse. Hắn leo lên lầu cao dùng tiểu liên bắn xả vào những người chung quanh trước khi bỏ trốn. Thủ phạm chạy thoát, thân trên chiếc xe của một kẻ đồng phạm, cả hai cùng bịt mặt, một chiếc xe cảnh sát đi qua đôi bên bắn qua bắn lại. Theo các nguồn tin ngoại giao, cảnh sát và bệnh viện, 3 người phương Tây, trong đó có 1 người Pháp và 1 người Bỉ cùng 2 người Mali thiệt mạng, 2 nạn nhân Mali, 1 người là cảnh sát, 1 là nhân viên bảo vệ. Ngoài ra còn có khoảng 10 người bị thương, những người bị thương nặng đã được đưa đến một bệnh viện ở trung tâm thành phố. Số nạn nhân có thể còn cao hơn, 2 nghi can đã bị bắt giữ.
David Bache, Bamako, RFI.
Về Cuba, sau 15 năm gián đoạn, chủ tịch nhóm chủ nợ mang tên Câu lạc bộ Paris là ông Bruno Bézard, ngày hôm qua lần đầu tiên đã nối lại đối thoại với La Habana. Nợ của Cuba ước tính lên tới 15 hay 16 tỷ đô la. Pháp là một trong những chủ nợ chính của Cuba.
Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên sau 15 năm vừa qua tại thủ đô Cuba vào ngày hôm qua, câu lạc bộ Paris và chính quyền La Habana đã cùng thẩm định lại về khoản nợ của Cuba và về các khoản tiền lãi mà La Habana sẽ phải thanh toán cho từng chủ nợ. Trả lời báo chí sau cuộc tiếp xúc với đại diện của Bộ Tài chính Cuba, chủ tịch câu lạc bộ Paris ông Bruno Bézard tuyên bố, quốc tế và Cuba đang trong tiến trình hòa giải, trong một vài tuần lễ nữa hoặc là một vài tháng nữa thôi, đôi bên sẽ thực sự bắt đầu đàm phán về vấn đề nợ của quốc gia châu Mỹ này. Thỏa thuận mà đôi bên sẽ đạt được mang tính quan trọng vì nó sẽ mở đường cho Cuba có thể huy động thêm vốn. Trong 4 năm vừa qua, chính quyền La Habana đã đàm phán với Trung Quốc, với các đối tác thương mại Nhật Bản, Mexico và Nga để được xóa bớt nợ. Câu lạc bộ Paris là một nhóm không chính thức, bao gồm 19 quốc gia, trong đó có Pháp, Đức, Áo, Anh Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Hoa Kỳ, v.v.
Trở lại lục địa châu Âu, tại Nga, nhà đối lập Alexei Navalny đã được trả tự do vào hôm qua sau 15 ngày bị giam giữ về tội phát truyền đơn một cách bất hợp pháp. Vừa ra khỏi nhà tù, Navalny đã cho biết ngay là vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh chống chính quyền Vladimir Putin. Thông tín viên RFI Caroline Larson từ Moscow cho biết thêm chi tiết.
Il a été empêché d'assister au
Navalny đã không được dự đám tang ông Nemtsov để tiễn đưa người bạn cùng chí hướng đấu tranh. Cho nên hôm qua, ông thông báo đến ngay nghĩa trang nơi an nghỉ cuối cùng của Boris Nemtsov bị bắn chết ngày 27 tháng 2 vừa qua. Nhà đối lập chống tham nhũng kiên quyết đối đầu với đương kim tổng thống Nga Vladimir Putin. trước báo giới, ông dũng dạc cho là sẽ tiếp tục các hoạt động, hành vi hù dọa, khủng bố sẽ không đạt được mục tiêu, hết lời dẫn. Navalny đã bị bắt giam vì đã phát truyền đơn tại Moscow, bị chính quyền cho là một hành vi bất hợp pháp. Việc bị bắt giam đã khiến ông không đứng ra tổ chức được cuộc biểu tình chống Putin hôm mùng 1 tháng 3. Cuộc biểu tình sau đó đã biến thành cuộc tuần hành tưởng niệm Nemtsov. Cũng như Nemtsov, Navalny bị Điện Kremlin tố cáo là đã được hậu thuẫn của phương Tây để lật đổ chính quyền Putin. Gần đây, Navalny bị 3 năm rưỡi tù trong trại cải tạo với tội danh biển thủ tiền quỹ, nhưng án được treo. Ông đã không gỡ tội được cho người em trai bị kết án cùng lúc, nhưng bị 3 năm rưỡi tù giam.
Caroline Norson, Moscow, RFI.
Riêng về tình hình Ukraine, phe thân Nga thông báo đã rút hết vũ khí hạng nặng khỏi miền đông nước này. Đây là một trong những điều khoản quan trọng nhất trong thỏa thuận ngừng bắn Minsk II có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 vừa qua. Nguồn tin trên chưa được các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu xác nhận.
Trả lời hãng thông tấn Pháp AFP vào sáng nay, Edouard Bassourin cho biết là phe thân Nga đã rút 26 súng cối khỏi vùng chiến tuyến dưới sự giám sát của các nhân viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, nhưng OSCE chưa xác nhận tin trên. Vũ khí được rút đi khỏi đã được đưa về một nhà máy gạch ở gần thành phố Sichi, cách Donetsk khoảng 90 cây số. Về phần mình thì thủ lĩnh của Cộng hòa Donetsk tự phong Alexander Sakharchenko khẳng định là phe ly khai đã làm tròn bổn phận nhưng quân đội Ukraine thì chưa. Sakharchenko đe dọa là sẽ đưa vũ khí hạng nặng trở lại hiện trường nếu như chính quyền Kiev không tuân thủ các thỏa thuận trong hiệp định ngừng bắn ở Minsk.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Đại sứ Mỹ ở Việt Nam chỉ trích Bắc Kinh bồi đắp đảo nhân tạo trong vùng Biển Đông. Trong bài nói chuyện vào hôm qua tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã phác họa triển vọng tốt của quan hệ Mỹ-Việt vào lúc hai nước chuẩn bị kỷ niệm 20 năm bình thường hóa bang giao. Hồ sơ Biển Đông đương nhiên đã được gợi lên khi đại sứ Mỹ nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Washington chống lại việc dùng sức mạnh để áp đặt chủ quyền. Các hành động của Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo cũng đã được nêu bật. Trong bài phát biểu được Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội công bố, đại sứ Ted Osius đã dành nguyên một đoạn để đề cập đến Biển Đông. Từ ngữ được ông dùng ngay bên cạnh tên gọi quốc tế tiếng Anh là South China Sea. Ông khẳng định rằng, cũng như Việt Nam, Hoa Kỳ mong muốn có hòa bình và ổn định trong khu vực, đặc biệt là tại Biển Đông. Đại sứ Mỹ đã nhắc lại tuyên bố mới đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN. Theo đó, xin trích, việc đe dọa, cưỡng ép hoặc sử dụng võ lực bởi bất kỳ bên tuyên bố chủ quyền nào là điều không thể chấp nhận được. Các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo do Trung Quốc rốt ráo tiến hành trong thời gian gần đây tại vùng Trường Sa đã được ông Ted Osius đặc biệt nhấn mạnh, cho dù không nêu đích danh Bắc Kinh. Đại sứ Mỹ đã kêu gọi tất cả các bên tuyên bố chủ quyền thực hiện tự kiềm chế, đặc biệt là về các hoạt động cải tạo thực địa quy mô lớn để biến đổi các bãi đá và bãi ngầm thành những tiền đồn có thể dễ dàng quân sự hóa. Về một giải pháp hòa bình trong cuộc tranh chấp, đại sứ Mỹ cho rằng Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN và Trung Quốc cần sớm hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử có ý nghĩa tại Biển Đông. Phát biểu của đại sứ Mỹ tại Việt Nam là phản ứng mới nhất của Washington sau khi một loạt thông tin với ảnh vệ tinh làm bằng chứng cụ thể được tiết lộ, cho thấy quy mô to lớn và tốc độ nhanh chóng của công việc Trung Quốc đang tiến hành tại vùng Trường Sa. Đó là bồi đắp 7 bãi ngầm đang chiếm đóng thành đảo nhân tạo lớn hơn gấp bội, bên trên xây dựng những loại cơ sở bị cho là có thể dùng vào mục tiêu quân sự. Trong bài phát biểu của mình, đại sứ Mỹ tại Việt Nam còn khẳng định là có hai chuyến công du quan trọng của lãnh đạo Việt Nam qua Mỹ được tiến hành trong năm nay. Trước hết là chuyến công du của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, mà theo ông Ted Osius là theo lời mời của phía Hoa Kỳ, từ ngữ trong nguyên văn. Giới phân tích từng nhấn mạnh rằng ông Trọng sẽ là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên đi thăm Mỹ, phản ánh đà tăng cường quan hệ nhanh chóng giữa hai bên, đặc biệt là sau vụ Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào cắm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào tháng 5 năm ngoái. Một chuyến thăm khác cũng quan trọng được Đại sứ Mỹ tiết lộ hôm qua, đó là chuyến công du của tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, cho dù thời điểm chưa được xác định. Ông Ted Osius tuy nhiên khẳng định rằng Bộ trưởng Công an Việt Nam sẽ gặp gỡ các quan chức cao cấp Hoa Kỳ để trao đổi ý kiến về một loạt các vấn đề, trong đó có vấn đề nhân quyền. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 trong một điểm báo của Thu Hằng, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Tuấn Thảo nói về đề tài Bruno Mars ăn mừng sinh nhật 30 tuổi trên sân khấu. Đây là giọng ca sáng giá nhất trong năm theo bình chọn của Billboard. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Rạng sáng ngày 8 tháng 3 năm 2014, chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 cùng 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh đột nhiên biến mất khi đang tiếp cận không phận Việt Nam trên vùng biển Đông. Cho đến giờ, vẫn không một dấu tích nào của chiếc máy bay cũng như hành khách được phát hiện để chứng minh là tai nạn đã xảy ra. Suốt một năm qua, 46 tàu thủy, 39 máy bay, hệ thống vệ tinh toàn cầu với các thiết bị công nghệ hiện đại nhất và 12 nước đã tham gia vào cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370, được coi là vụ khó hiểu nhất trong lịch sử hàng không thế giới. Một năm đã trôi qua. Bên cạnh chiến dịch tìm kiếm hùng hậu, còn có hàng trăm chuyên gia hàng đầu thế giới trong ngành hàng không và nhiều lĩnh vực liên quan, cũng như đông đảo các nhà báo đã được huy động vào cuộc điều tra nguyên nhân của vụ chiếc máy bay MH370 mất tích. Cũng đã có rất nhiều giả thuyết kịch bản tai nạn được đưa ra, nhưng dường như cũng chỉ gieo thêm hoài nghi, vẫn không một giải đáp nào thỏa đáng về số phận của chiếc máy bay, số hiệu MH370 cùng 239 con người trên khoang, mà chỉ thấy ngày càng có thêm nhiều câu hỏi không có lời giải. Một năm sau, đa số các gia đình những người đi trên máy bay MH370 vẫn chưa thể tin là người thân của họ đã gặp tai nạn, cho dù chính quyền Malaysia đã chính thức công bố chiếc máy bay đã lao đầu xuống vùng biển Nam Ấn Độ Dương. Trở lại với vụ mất tích bí ẩn, chúng ta cùng đưa ra những câu hỏi.
Cho đến lúc này, công việc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 đang đến đâu?
Hiện tại, có 4 chiếc tàu lớn của Úc vẫn tiếp tục dò tìm trong vùng biển rộng bao la ở Nam Ấn Độ Dương, nơi cách bờ biển gần nhất của nước này cũng phải là 1.600 km. Phải mất 6 ngày các tàu xuất phát từ bờ Tây nước Úc mới ra được tới vùng tìm kiếm. Các tàu sử dụng các thiết bị dò sóng âm hiện đại để lần tìm dấu vết của xác máy bay trong vùng biển rộng khoảng 60.000 km². Đến giờ, các tàu thăm dò mới càn quét được 40% diện tích trong khu vực nghi vấn dựa theo các phỏng đoán từ dữ liệu vệ tinh. Nhưng, ngoài những chiếc container chở hàng ra, thì chiến dịch tìm kiếm do Úc chỉ đạo này vẫn không thu được một chút gì có liên quan đến chiếc máy bay mất tích. Chi phí cho chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 do hai nước Úc và Malaysia cùng đóng góp với ngân sách là 120 triệu đô la Úc. Công việc tìm kiếm vẫn tập trung chủ yếu vào khu vực tình nghi rộng 60.000 km² như đã nói ở trên. Chỉ còn vài tháng nữa, vùng tìm kiếm tức Nam Bán Cầu sẽ vào mùa bão. Như vậy, chiến dịch tìm kiếm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng. Dự kiến chính quyền Úc và Malaysia sẽ chấm dứt chiến dịch này vào tháng 5 tới, các cơ quan chức năng của hai nước vẫn chưa có quyết định sẽ làm gì tiếp theo nếu vẫn cứ không tìm được gì hơn trong thời gian tới.
Điều gì sẽ xảy đến nếu như định vị được xác của chiếc máy bay?
nếu may mắn xác định được xác chiếc máy bay thì công việc trục vớt cũng sẽ không đơn giản chút nào. Vùng biển này có độ sâu tới 4.000 mét, vì thế đáy biển chìm trong bóng tối hoàn toàn, chưa kể mặt đáy biển còn có cấu tạo địa chất rất phức tạp, lồi lõm như địa hình đồi núi trên cạn, và điều này sẽ cản trở rất nhiều công việc trục vớt. Tuy nhiên, khó khăn nhưng không phải là không thể, các chuyên gia có thể sẽ lấy kinh nghiệm trong vụ tìm kiếm chiếc máy bay AF-447 của Air France rơi xuống Đại Tây Dương năm 2009. Phải 2 năm sau, hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn này mới được định vị bằng các loại tàu ngầm không người lái và nhiều phương tiện hiện đại khác. Cuối cùng, người ta đã phải đưa xuống một loại xe điều khiển từ xa mới vớt được các hộp đen lên. Với phương tiện kỹ thuật công nghệ hiện đại như ngày nay, nếu như xác định được vị trí của chiếc máy bay, thì việc trục vớt là hoàn toàn có thể.
Liệu rằng vùng tìm kiếm đã được xác định đúng hay chưa?
Đến giờ, điều này vẫn không chắc chắn, cho dù những người có trách nhiệm của chiến dịch vẫn quả quyết là đúng. Vùng được cho là chiếc máy bay đã gặp nạn được xác định nhờ phân tích các tín hiệu phát ra từ chiếc máy bay MH370 mà vệ tinh thu được. Các tín hiệu xác định vị trí cuối cùng của chiếc máy bay nằm trên hai vòng cung có thể, một trải dài về phía Bắc Trung Á, một nằm về phía Nam trong Ấn Độ Dương. Vòng cung phía Bắc đã bị loại bỏ, phần lớn các nhà điều tra cho rằng nếu bay về phía Bắc, máy bay đã có thể bị phát hiện bởi hệ thống radar mặt đất dày đặc. Mặc dù các dữ liệu thu từ vệ tinh không chính xác tuyệt đối, nhưng Ấn Độ Dương vẫn được xem là vùng có nhiều khả năng máy bay bị rớt xuống. Thế nhưng, việc tìm kiếm kéo dài cả năm qua trong khu vực này mà không có kết quả càng khiến cho gia đình những người mất tích thêm hoài nghi.
Những giả thuyết chính về những gì có thể xảy ra trong vụ này là gì?
Các phán đoán vẫn chủ yếu tập trung xung quanh trục trặc kỹ thuật của máy bay, cũng như hệ thống điều khiển, bên cạnh đó là giả thuyết không tặc hay khủng bố, thế nhưng không có giả thuyết nào đứng vững được lâu. Bí ẩn bao trùm thảm họa này đã làm dấy lên hàng loạt giả thuyết về âm mưu mà người ta đã viết thành sách hay dựng lên trong các bộ phim tài liệu và vô số các bình luận trao đổi trên Internet. Đã có không dưới 10 kịch bản giả thuyết về vụ tai nạn. Tháng trước, trên tạp chí New York Magazine, Jeff Weiss, một chuyên gia về hàng không, đã đưa ra giả thuyết chuyến bay MH370 đã bị ép hạ cánh xuống một căn cứ quân sự trong vùng Kazakhstan theo sự điều khiển của Nga nhằm tìm kiếm một hành khách hoặc một đồ vật bí mật nào đó có trên máy bay. Bên cạnh đó còn có giả thuyết chiếc máy bay MH370 đã bị không tặc tấn công và bay về hướng căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ Diego Garcia giữa Ấn Độ Dương để tránh một vụ tấn công tương tự như vụ 11 tháng 9 chiếc máy bay có thể đã bị bắn hạ. Tuy nhiên, các giả thuyết như vậy đều có những lập luận thuyết phục khác bác bỏ ngay.
Liệu rằng chúng ta cũng có được biết như những gì mà các nhà chức trách Malaysia nắm được hay không?
Chính phủ Malaysia và hãng hàng không Malaysia Airlines khăng khăng nhắc lại họ không giấu giếm gì. Thân nhân các nạn nhân đến giờ vẫn tố cáo các tuyên bố của chính quyền mâu thuẫn nhau ngay từ đầu xảy ra vụ việc, và chính quyền Malaysia còn bị tố cáo đã chậm trễ và đưa tin nhỏ giọt là có chủ đích. Tim Clark, tổng giám đốc của hãng hàng không Emirates, năm ngoái đã lên tiếng nghi ngờ những thông tin mà chính quyền Malaysia đã đưa ra trong vụ này là thiếu khả tín.
Vụ MH370 phải chăng là vụ mất tích độc nhất trong lịch sử của ngành hàng không?
Theo mạng lưới an toàn hàng không đặt trụ sở tại Hà Lan, cơ quan vẫn thống kê các tai nạn hàng không trên thế giới, thì trước đó chỉ có duy nhất một trường hợp được biết đến là vụ chiếc máy bay chở hơn 100 người đã biến mất, không để lại dấu vết gì vào năm 1962. Đó là chiếc máy bay của hãng hàng không Mỹ Flight Tigerline được quân đội Mỹ thuê bị mất tích trong khoảng giữa Guam và Philippines với 107 người trên máy bay. Số phận của chiếc máy bay này đến giờ vẫn không hề được làm sáng tỏ. Nhưng đó là vào thời điểm cách đây hơn nửa thế kỷ, khi mà các phương tiện công nghệ kỹ thuật theo dõi cũng như tìm kiếm khác xa so với bây giờ.
Điều gì có thể rút ra từ vụ MH370?
Chừng nào các hộp đen hay xác chiếc máy bay MH370 vẫn còn chưa tìm ra, thì người ta chưa thể giải đáp được câu hỏi điều gì đã diễn ra trên máy bay trước khi mất tích. Để từ đó, ngành công nghiệp hàng không thế giới mới rút ra được những bài học cũng như những biện pháp sửa chữa cần thiết. Trước mắt, các nhà quản lý hàng không mới chỉ thấy cần phải đưa ra những biện pháp bổ sung ngay lập tức nhằm hạn chế việc máy bay mất tích. Một trong những biện pháp đó là bắt đầu từ năm 2016, sẽ cho thiết lập hệ thống theo dõi tức thời bất kỳ máy bay dân dụng bay trên bầu trời bình thường hay khi gặp tình huống hiểm nghèo. Giải pháp tạm thời này đã được Hội nghị Hàng không Thế giới do ICAO tổ chức tại Montreal hồi tháng trước ủng hộ hoàn toàn.
Tại Hoa Kỳ,
Với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ truy tố hai tin tặc người Việt về tội đánh cắp 1 tỷ địa chỉ email. Chính quyền Trung Quốc ngăn chặn một phim tài liệu về ô nhiễm. Khủng bố tại Mali làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Nhóm câu lạc bộ Paris và La Habana đàm phán về nợ công của Cuba. Nhà đối lập Nga Navalny được thả sau 2 tuần lễ trong tù. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam chỉ trích Bắc Kinh bồi đắp đảo nhân tạo trong vùng Biển Đông. Thưa quý vị, ngay sau đây là mục điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
Điểm báo.
Thời sự Pháp nổi bật trên báo chí Pháp số cuối tuần là đụng độ giữa cảnh sát và những người phản đối xây dựng đập nước tại Sivens sau khi hội đồng tỉnh Tarc đưa ra quyết định xây dựng một đập có quy mô nhỏ hơn. Chân dung Jad Dijon, từ một sinh viên nhút nhát trở thành đao phủ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, được tờ Le Monde phác họa trong mục điều tra. Liên quan tới căng thẳng tại Ukraine và Nga, cũng tờ báo này cho biết Điện Kremlin ngày càng công khai kết tội phương Tây đã sát hại nhà đối lập Boris Nemtsov. Còn hai nhật báo Le Figaro và Liberation cùng quan tâm tới một sự kiện là việc Daesh san bằng thành cổ Nimrud.
Thành phố cổ Nimrud, một kho báu có từ thời văn minh lưỡng Hà, nằm cách bảo tàng Mosul khoảng 30 km về phía nam và nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo từ 8 tháng nay. Sau một tuần ngang nhiên phá phách bảo tàng Mosul, chúng quay sang phá hủy thành phố cổ này.
Trong bài Daesh săn bằng thành cổ Nimrud, phóng viên của Le Figaro cho biết chúng tiến hành chiến dịch tàn phá từ thứ năm vừa qua. Rất nhiều xe ủi đã được huy động để săn bằng các bức tường và tượng tại Nimrud. Dù phần lớn các di sản đã được đưa ra khỏi Iraq hay chuyển về thủ đô Baghdad trong những thập kỷ gần đây, nhưng tại đây vẫn còn rất nhiều khối chạm trổ, phù điêu có kích thước lớn. May mắn là ngay từ giữa thế kỷ 19, một số bức tượng nặng vài tấn đã được đưa sang châu Âu và Bắc Mỹ. Quân thánh chiến Daesh loại bỏ mọi lăng tẩm, đền điện hay bất kỳ hình thức tôn thờ tôn giáo nào khác mà bắt đầu là dòng Shiite của Hồi giáo. Sau hai khu vực bị tàn phá, công luận thế giới lo ngại cho thành phố Hatra, một khu di sản khác cũng được UNESCO xếp hạng di sản văn hóa thế giới. Chiến lợi phẩm thu được sẽ được giao bán tại các chợ đen tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ hay tại một nơi khác. Đây là một nguồn thu quan trọng cho tổ chức này từ khi doanh thu có được từ việc bán dầu mỏ bị giảm đi trong những tháng gần đây do liên quân phương Tây liên tiếp oanh tạc các nhà máy lọc dầu của tổ chức khủng bố này. Chính phủ Iraq kết tội những kẻ khủng bố Daesh tiếp tục thách thức thế giới và nhân loại. Còn tổ chức UNESCO cho rằng đây là tội ác chiến tranh và lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực đoàn kết để ngăn thảm họa này. Báo Liberation đăng lại ý kiến của Phó Bộ trưởng Iraq, phụ trách về thời cổ đại, e ngại rằng đây mới chỉ là bước đầu và điều tồi tệ nhất còn chưa tới. Ông nhận định rằng quân khủng bố đã thay đổi cách hành động. Năm 2003, 15.000 mẫu vật trưng bày tại bảo tàng Baghdad bị cướp. Tuy nhiên, 1/3 trong số này đã được tìm lại. Thế nhưng tại Mosul thì nguy hại hơn vì không chỉ cướp bóc mà Daesh còn phá hủy rất nhiều đồ cổ. Hiện tại, tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang triển khai một mạng lưới buôn lậu đồ cổ. Nếu như các tội ác này không bị trừng phạt, chắc chắn thế giới còn phải tiếp nhận những tin tức kinh hoàng hơn.
Chuyển sang lĩnh vực điện thoại di động. Xiaomi, nhà sản xuất lớn thứ ba trên thế giới, chỉ riêng về lượng điện thoại bán ra tại châu Á, đang phát triển chiến lược vươn tới thị trường phương Tây. Thành công của con rồng mới trong hành tinh di động là chủ đề được Liberation phân tích dưới dòng tựa Xiaomi gặp iPhone.
Dù xa lạ ở Mỹ và châu Âu, nhưng người châu Á tranh nhau điện thoại của hãng này. Sau 5 năm hoạt động, Xiaomi trở thành hãng lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Samsung và Apple, với 61,1 triệu máy bán ra thị trường vào năm 2014. Bài báo cho rằng bí quyết thành công của Xiaomi rất đơn giản, mẫu mã trau chuốt và rất giống với điện thoại iPhone phiên bản low cost, song giá bán chỉ bằng 1/3 loại iPhone này. Để đảm bảo giá rẻ như vậy, công ty tiết kiệm chi phí phân phối bằng việc bán điện thoại trên trang web của mình. Xiaomi nhắm tới loại hình khách hàng trẻ, hợp thời trang và không ngừng chăm chút mạng lưới fan của mình. Ngoài điện thoại thông minh, Xiaomi còn lấn sang các lĩnh vực điện tử khác như là màn hình TV, máy lọc không khí hay máy đo huyết áp. Tập đoàn này đã thực hiện được thách thức lớn nhất của mình, đó là chinh phục công chúng Trung Quốc. Giờ họ nghĩ tới việc lấn sang phần còn lại của thế giới. Ưu tiên hàng đầu là các nước đang phát triển và đông dân như là Ấn Độ, Indonesia, Brazil và Nga. Hiện giờ, châu Âu và Mỹ không nằm trong chương trình hành động, vì chắc chắn rằng hãng này sẽ gặp trở ngại về vấn đề bản quyền trí tuệ và cách lấy cảm hứng từ nhiều hãng phương Tây khác. Liberation kết luận, dù nhà sáng lập Xiaomi đã có những tuyên bố hùng hồn, song hãng này khó có thể áp dụng thành công của mình tại phương Tây. Ngoài 1,1 tỷ đô la mà tập đoàn này vừa huy động được từ những nhà đầu tư, nâng tổng số vốn lên tới 45 tỷ đô la, Xiaomi còn phải vượt qua chặng đường dài để có thể vươn tới được mức 735 tỷ đô la như của Apple.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Ngoài điện thoại thông minh, Trung Quốc quyết định trở thành nhà sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Trong mục chuyện mỗi ngày, báo Le Figaro số cuối tuần nhận định hương vị cà phê Arabica của Colombia và Brazil sắp phải cạnh tranh với một đối thủ nặng ký.
Loại cà phê Arabica có nguồn gốc từ Yemen, hiện đang được trồng trên diện tích rộng tại tỉnh Vân Nam. Được một nhà truyền giáo Pháp đưa vào từ cuối thế kỷ 19, việc trồng cà phê vẫn hạn chế do thiếu đầu ra, vì người Trung Quốc vẫn ưa chuộng trà hơn. Thế nhưng, chính phủ Trung Quốc đang phải xem xét lại chiến lược phát triển loại cây này, vì số lượng người dùng cà phê tại nước này đã tăng thêm 12,8% mỗi năm và tiêu thụ khoảng 2,8 triệu túi cà phê nặng 60 kg tới năm 2020. Ngoài ra, còn phải kể tới nhu cầu trên thế giới luôn luôn tăng mạnh, tới mức năm nay thị trường cà phê sẽ bị thiếu hụt. Cuối cùng, giá cà phê là yếu tố quan trọng để khuyến khích nông dân Trung Quốc chuyển sang loại cây trồng vừa nhàn vừa có lãi này. Hiện nay, sản lượng cà phê của Trung Quốc ở mức tương đương với Costa Rica, khoảng 1,5 triệu túi, 60 kg. Tuy nhiên, nước này muốn tăng gấp đôi sản lượng trong vòng 5 năm tới và không ngừng làm việc với các tập đoàn trong lĩnh vực này như Nestlé hay Volcafé để cải thiện hương vị cà phê Arabica của mình.
Bóng đen và nghi ngờ vẫn bao trùm lên tai nạn chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Các nhà báo tiếp tục phản ánh những giả thuyết mà các chuyên gia đưa ra cũng như cách xử lý thông tin của chính phủ nước này, còn Le Figaro phản ánh sự thất vọng của các gia đình nạn nhân Trung Quốc.
Những người này có cảm giác bị chính phủ bỏ rơi, thậm chí bị bức hại. Ngay những ngày đầu tiên sau vụ tai nạn, cảnh sát mặc thường phục đã theo dõi họ xung quanh khách sạn Lido tại Bắc Kinh. Một gia đình lên tiếng cho rằng, chúng tôi không sợ, chúng tôi chẳng làm gì bất hợp pháp cả. Thời gian sau đó, họ hối thúc để có được thông tin hay lời giải thích, song họ lại bị chế độ Trung Quốc nghi ngờ và dè chừng. Họ cho biết rằng thường bị chính quyền quấy rầy, thậm chí bị đánh vì dám công khai đòi giải thích. Các gia đình bị cấm nói với báo chí và tụ tập thành nhóm nếu không sẽ bị giam giữ. Người thân của một nạn nhân nói, đáng lẽ ra chính phủ phải bảo vệ lợi ích của công dân nước mình. Thay vì làm điều đó, họ đưa ra những biện pháp để ngăn chặn chúng tôi thể hiện sự phẫn nộ của mình. Nhưng chúng tôi sẽ không buông tay. Vẫn theo Le Figaro, sau tai nạn trên, nhiều biện pháp mới được triển khai để cải thiện việc theo dõi các chuyến bay. Trên thực tế, hàng ngày có tới 80.000 chuyến bay trên trời, song 30% không gian không được kiểm soát, dù có rất nhiều radar và vệ tinh theo dõi. Những hố đen này sắp biến mất nhờ vào hệ thống truyền dữ liệu, cho phép gửi tín hiệu mà vệ tinh có thể tiếp nhận được. Những thiết bị này cho phép liên tục định vị được một phi cơ đang bay, nhờ vào tín hiệu được gửi cứ 15 phút một lần. Trong trường hợp bất thường, mỗi phút máy bay sẽ gửi báo cáo tình hình để kịp thời ứng cứu máy bay gặp nạn trong phạm vi 11 km. Kế hoạch này sẽ được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO chính thức thông qua vào cuối năm 2015 và bắt buộc áp dụng từ tháng 11 năm 2016. Tuy nhiên, hiện giờ đã có nhiều quốc gia và các nhà sản xuất máy bay cũng như các hãng hàng không đã áp dụng thiết bị này. Ngoài ra, ICAO cũng ủng hộ việc lắp đặt các hộp đen có thể bật khỏi máy bay trong trường hợp va chạm và có thể nổi trên mặt nước. Từ năm 2021, các hộp đen như trên sẽ bắt buộc dù các hãng hàng không sẽ phải trả chi phí đắt hơn. Cuối cùng, ICAO nhấn mạnh việc lập cơ sở dữ liệu quốc tế những khu vực rủi ro, ví dụ như có xung đột hay điều kiện thời tiết xấu, cho các hãng máy bay dân dụng.
13 lý do không nên ăn thịt, đây là lời khuyên của Liberation trong số cuối tuần, tờ báo dành 9 trang của chuyên mục sự kiện để đưa ra những phân tích khoa học.
Bài báo lấy dẫn chứng bản báo cáo của Phòng Thống kê và Dự báo của Bộ Nông nghiệp Pháp. Theo đó, trong suốt đời mình, một người Pháp ăn trung bình khoảng 7 con bò, 33 con heo, 9 con cừu và dê, 1.300 con gia cầm. Thế nhưng, chỉ lấy ví dụ riêng tại Pháp, 95% số lượng heo được nuôi theo chế độ tăng trọng. 70% trong số 50 tỷ con gà bị giết hại trên thế giới là gà nuôi theo kiểu công nghiệp. Từ nay trở đi, người tiêu thụ nên học ăn uống một cách khác và tốt hơn để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và sự đa dạng sinh thái. Trong số 13 lý do nêu trên, bài báo nhấn mạnh những lý do sinh thái như là chăn nuôi công nghiệp gây ra hiệu ứng nhà kính khiến nhiệt độ tăng, làm giảm diện tích rừng, gây khan hiếm nguồn nước. Còn về lý do sức khỏe, bài báo cũng nhấn mạnh vào việc tiêu thụ lượng lớn thịt sẽ gây ra một số bệnh mãn tính như là bệnh béo phì, tim mạch hay tiểu đường. Ngoài ra, đôi khi người tiêu dùng không biết nguồn gốc các loại thịt mà họ tiêu thụ.
Tiếp theo đây là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu Bruno Mars ăn mừng sinh nhật 30 tuổi trên sân khấu giọng ca sáng giá nhất trong năm theo bình chọn của Billboard.
Trong số các nghệ sĩ mới nổi danh trong làng nhạc quốc tế, Bruno Mars là một trong những gương mặt thành công nhất trong 3 năm vừa qua. Được tuần báo Billboard bình chọn là nghệ sĩ tài ba nhất trong năm, Bruno Mars hiện đang đứng đầu thị trường đĩa nhạc với ca khúc Uptown Funk. Có thể xem đó như là một món quà sinh nhật, vì vào năm 2015, Bruno Mars sẽ tròn 30 tuổi. Các bài hát của Bruno Mars thường dung hòa kết hợp cùng lúc nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Về phong cách, anh mang đậm ảnh hưởng của nhiều nghệ sĩ thuộc thế hệ thời trước, như Elvis Presley, James Brown và Michael Jackson. Còn sắc thái thì lại hòa quyện nhịp điệu pop rock với nhạc soul và reggae, âm thanh bốn bảy trau chuốt theo phong cách của hàng đĩa Tamla Motown. Ca khúc mới của Bruno Mars, nhạc phẩm Uptown Funk, đánh dấu sự cộng tác của anh với nhà sản xuất kim tác giả người Anh Mark Ronson, người đã làm nên tên tuổi của thần tượng Amy Winehouse trên tạp nhạc Back to Black trước khi diva này đột ngột qua đời. Nhờ vào sự hợp tác ấy, bản nhạc Uptown Funk giành lấy ngôi vị quán quân trên thị trường Anh, Mỹ, Úc cũng như Canada và nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có các nước Đức, Bỉ, Pháp và Ireland. sinh trưởng tại đảo Hawaii, Bruno Mars, tên thật là Peter Jean Hernandez, xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ, bố anh là người gốc Puerto Rico, còn mẹ anh là người Philippines. Lớn lên trong một môi trường nghệ thuật, từ bố mẹ đến anh chị đều biết chơi đàn. Bruno Mars từ nhỏ đã thừa hưởng năng khiếu âm nhạc của gia đình. Ngoài ca hát, anh còn học đàn guitar, piano và nhất là bộ trống conga do nhạc cụ sở trường của ông bố vẫn là bộ khò. Từ năm lên bốn, cậu bé thường xuyên đi hát trong ban nhạc của gia đình là nhóm The Love Notes. Thời thơ ấu, anh chuyên hát các ca khúc pop và soul của Michael Jackson, The Isley Brothers và nhóm The Temptations. Nhờ vậy mà Bruno Mars nổi tiếng như là thần đồng đảo Hawaii và được báo chí địa phương mệnh danh là Little Elvis, một Elvis tí hon. Những năm tháng đi hát với ban nhạc gia đình đã tạo cơ hội cho cậu bé trau dồi tay nghề, phát huy vốn liếng âm nhạc và tích lũy kinh nghiệm sàng diện. Đến khi tốt nghiệp tú tài, anh dời đến Los Angeles, California để sinh sống lập nghiệp. Anh chồng nghệ danh là Bruno Mars vì ở nhà anh thường được gọi là Bruno vì khuôn mặt của anh trông giống như lực sĩ đô vật chuyên nghiệp Bruno Sammartino. Còn chữ Mars ở đây có nghĩa là sao hỏa, do từ thời còn nhỏ, anh có một cuộc sống rất khác biệt với những đứa bé cùng lứa, cho nên anh cảm thấy như là mình đến từ một hành tinh khác, chứ không phải một con người đang sống ở trên địa cầu. Năm sau khi dọn nhà về sống tại Los Angeles, Bruno Mars được tuyển vào hãng đĩa Motown Records, nhưng chủ yếu là để làm việc trong khâu sản xuất băng đĩa, chứ không phải là một hợp đồng ghi âm và biểu diễn ca hát. Trong vòng 3 năm liền, anh sáng tác và sản xuất trong nhóm tác giả gọi là The Smithingtons, một số ca khúc cho các nghệ sĩ có hợp đồng với Motown Records. Thật ra mục tiêu tối hậu của anh vẫn là ghi âm và đi hát solo. Nhưng Bruno Mars biết nhẫn nại chờ thời, tranh thủ thời gian làm việc trong khâu sản xuất để trau dồi sáng tác, hoàn thiện các ca khúc, để rồi nhờ vào đó mà tìm ra sau này một hướng đi cho riêng mình. Mãi đến gần 4 năm sau, Bruno Mars mới ký hợp đồng ghi âm. Anh bắt đầu góp giọng ca của mình trên đĩa hát của nhiều nghệ sĩ khác. Và vào mùa hè năm 2000, Bruno Mars chính thức khởi nghiệp ca hát solo khi trình làng album đầu tay của anh. Album này thành công rực rỡ về mặt doanh thu số bán, nhờ vào hai ca khúc chủ đạo là Just the Way You Are và Grenade, đều chiếm hạng nhất thị trường Bắc Mỹ, theo bảng xếp hạng của tạp chí Billboard. Nhờ vào bản nhạc Just the Way You Are, có tựa đề giống hệt nhưng hoàn toàn khác với ca khúc của Billy Joel, Bruno Mars đã giành lấy giải Grammy năm 2011, dành cho giọng ca nam hát nhạc pop xuất sắc nhất. Album đầu tay của Bruno Mars cũng nhận được nhiều đề cử Grammy, nhưng cuối cùng anh lại để vụt mất các giải thưởng cao quý nhất. Vào thời bấy giờ, gương mặt thành công vượt bậc trong năm 2012 vẫn là ca sĩ người Anh Adele, một tài năng mà hầu như không có giọng ca nào có thể là đối thủ. Like they're not shining. Khi tham gia vào nhiều dự án âm nhạc, kể cả việc ghi âm ca khúc cho bộ phim Twilight tập 4, Bruno Mars trình làng album thứ hai của mình vào cuối năm 2012, đầu năm 2013. Bốn bài hát trích từ tập nhạc này đều ăn khách trên thị trường quốc tế, giúp cho Bruno Mars đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có giải Brit Awards dành cho nghệ sĩ tài ba nhất, ba giải MTV dành cho ca khúc, video clip và vũ đạo xuất sắc. Nhờ vậy mà Bruno Mars được Billboard bình chọn là nghệ sĩ sáng giá nhất trong năm. Đến tháng 2 năm 2014, anh đã có màn biểu diễn khá ngoạn mục nhưng vòng chung kết giải Super Bowl của nước Mỹ. Sở dĩ Bruno Mars thành công rực rỡ trong một khoảng thời gian ngắn là vì anh là một nghệ sĩ đa năng. Anh biết chơi cùng lúc nhiều nhạc cụ, kể cả guitar, piano, đàn bass và bộ gõ. Thấm nhuần ảnh hưởng của nhiều trường phái, anh không ngừng pha trộn hòa quyện nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, nhờ vậy mà âm sắc trở nên đa dạng và phong phú. Nhờ lỗ tai âm nhạc, giọng ca của Bruno Mars càng trở nên biểu cảm, giàu sắc thái, như thể trong tiếng hát lúc nào cũng có một nụ cười tươi, rực rỡ ánh sáng, chan hòa ánh nắng. Cách hát của anh mềm mại đầy đặn ở giọng ngực, nhưng vẫn uyển chuyển linh hoạt khi anh chẻ sang giọng ốc, một kỹ thuật luyện thanh mà anh học từ thời còn bé khi phải hát bè cho các giọng ca nữ. Năm nay, Bruno Mars ăn mừng sinh nhật tròn 30 tuổi, nhưng ít có nghệ sĩ nào sinh cùng thời mà lại có nhiều năm tay nghề và kinh nghiệm biểu diễn bằng anh. Kể từ cái ngày anh chập chững bước lên sân khấu đi hát với ban nhạc gia đình, cho tới lúc anh chinh phục khán giả toàn cầu với màn biểu diễn đầy ấn tượng tại giải Super Bowl, Bruno Mars đã không ngừng trau dồi tài nghệ trong vòng một phần tư thế kỷ. Anh là trường hợp khá tiêu biểu cho câu nói, hát hay không bằng hay hát.
Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là bài học cú pháp Comment vont les affaires. Ngày mai chúng tôi phát lại bài số 54 và sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. ¶¶